Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi ước mong rằng những điều chúng tôi chia sẻ đã mang đến cho quý vị những học hỏi ích lợi trong đời sống đức tin. Trong thời gian gần đây, chúng tôi chia sẻ với quý vị quyển sách tựa đề Những lời dối gạt phụ nữ tin và chân lý sẽ giải thoát họ của tác giả Nancy Lee DeMoss. Chúng ta đã nhìn vào những lời dối gạt liên quan đến niềm tin nơi Đức Chúa Trời, đến những suy nghĩ về bản thân và về tội lỗi. Đây là những điều căn bản quyết định mọi phương diện khác trong đời sống con người. Về thứ tự ưu tiên trong đời sống, bà Nancy DeMoss cho biết ma quỷ cũng đặt để trong tâm trí chúng ta nhiều lời dối gạt. Ví dụ như nó khiến chúng ta lúc nào cũng nghĩ rằng mình không có đủ thì giờ để làm hết những việc phải làm. Và đây là điều chúng tôi đã trình bày trong bài kỳ trước. Ngoài ra, cũng có lời dối gạt ngược lại mà nhiều phụ nữ ngày nay cũng đã tin. Đó là nghĩ rằng mình có thể làm tất cả, việc gì mình cũng có thể làm được. Nhiều chị em nghĩ rằng mình phải là người vợ đảm đang, người mẹ lý tưởng, luôn luôn giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp, mỗi ngày chuẩn bị bữa ăn bổ dưỡng cho gia đình. Mình cũng phải tham gia các sinh hoạt trong trường của con, cũng như các sinh hoạt trong hội thánh và trong cộng đồng. Thưa quý vị, đây cũng là lời dối gạt nguy hiểm mà nhiều chị em phụ nữ đã tin và vì thế lãnh lấy hậu quả đau đớn. Những người nghĩ rằng mình sẽ có đủ sức để làm trọn tất cả những gì đòi hỏi ở người phụ nữ trong tất cả những vai trò khác nhau thì thường cố gắng quá đáng, quá sức, vì thế cảm thấy mệt mỏi và lắm khi ngã gục trước công việc. Sự thật là không một phụ nữ nào có thể chu toàn tất cả những vai trò và trách nhiệm của người phụ nữ một cách toàn hảo. Những người làm việc hay sống trong suy nghĩ như thế không sớm thì muộn cũng sẽ ngã gục, phải bỏ dở công việc và người thân phải gánh chịu thiệt thòi. Ngoài nguy hiểm có thể ngã gục trước gánh nặng công việc, những người cố gắng làm những việc mà Chúa không có giao cho mình cũng dễ cảm thấy thất vọng, chán nản về thành quả của mình. Để việc chúng ta làm có kết quả, đem lại niềm vui và chúng ta cảm thấy được tự do, không bị gò bó với những trách nhiệm nặng nề, chúng ta cần cầu nguyện tìm kiếm ý Chúa để biết Chúa muốn chúng ta làm gì trong mỗi giai đoạn của cuộc đời. Khi đã biết rõ thứ tự ưu tiên Chúa dành cho mình, chúng ta sẽ đặt mục tiêu để đạt đến. Dĩ nhiên là đạt đến với sức của Chúa và với lòng tin chắc rằng Chúa sẽ ban cho mình có đủ thì giờ, đủ khả năng và sức lực để làm trọn tất cả những gì Chúa đã trao phó cho chúng ta. Mời quý vị nghe lời chứng của những chị em đã tin lời dối gạt của ma quỷ nhưng được chân lý của lời Chúa giải thoát. Một người kia nói, tôi thường áy náy khó chịu khi không thể đóng góp vào tất cả những cơ quan thiện nguyện Tin Lành. Tôi cũng buồn, thấy mình chẳng bao giờ thành công, chẳng làm nên công chuyện gì. Nhưng khi tôi học được chân lý rằng tôi sẽ có thì giờ làm xong những gì Chúa muốn tôi làm. Mỗi khi tôi buồn hay lo lắng vì không làm được những gì mình muốn làm, tôi nhắc chính mình về chân lý này. Nhờ đó tôi cảm thấy bình an. Bây giờ tôi không lo là ngày giờ đi qua quá mau mà mình không làm xong việc. Nhưng tôi tận hưởng từng giây phút Chúa ban cho tôi. Tôi vui hưởng những giờ phút mình có, chứ không chạy theo đồng hồ nữa. Một chị em khác chia sẻ như sau. Tôi đã tin vào lời dối gạt rằng tôi không có đủ thì giờ để làm xong những gì phải làm. Tôi không chu toàn trách nhiệm cách đầy đủ. Tôi rất buồn nản khi thấy nhà cửa lúc nào cũng lộn xộn, con cái thì không ngoan ngoãn. Nhưng khi tôi học biết rằng tôi sẽ luôn luôn có đủ thì giờ để làm trọn những gì Chúa giao cho tôi, lúc đó tôi mới nhìn thấy là tôi đã cố gắng làm những việc mà Chúa không có giao. Từ đó tôi bắt đầu tìm cách loại bỏ những việc không thuộc trách nhiệm của mình và phân chia bớt công việc cho người khác. Tôi cũng chia sẻ với chồng tôi để anh ấy bỏ bớt cho tôi những việc không quan trọng đối với anh. Làm được những điều này không phải là dễ, nhưng tôi đã giảm bớt được một số việc và tôi tin rằng nếu tôi tiếp tục sắp đặt lại những trách nhiệm trong đời sống, tôi sẽ kiểm soát được những gì mình cần làm và tôi sẽ được thoải mái làm những gì Chúa giao thác cho tôi. Dĩ nhiên là tôi làm được như thế là nhờ ân điển Chúa ban cho tôi. Một chị em khác nữa tâm sự như vậy. Tôi cứ nghĩ rằng trách nhiệm của tôi là phải phục vụ bất cứ khi nào hội thánh cần đến tôi. Mỗi khi tôi thấy có điều gì cần làm, cần được chăm sóc, tôi là người có trách nhiệm phải lo những điều đó. Kết quả là tôi làm quá nhiều. Hầu như ngày nào trong tuần tôi cũng có việc phải làm ở nhà thờ. Tôi làm tất cả những việc đó vì tôi nghĩ là tôi phải làm, chứ không phải vì tôi muốn làm. Tôi không tìm được người nào giúp tôi vì tôi không muốn nhờ người nào để làm công việc của tôi. Những việc mà tôi cho là khó và không ai có thể làm được. Tôi nghĩ rằng chỉ một mình tôi có thể làm những việc đó. Mãi cho đến khi tôi gục ngã vì quá đuối sức, mục sư của tôi mới dám chỉ cho tôi thấy rằng tôi không phải làm tất cả mọi công việc, nhưng tôi chỉ phải làm những gì Chúa giao cho tôi mà thôi. Sau đó, tôi vẫn tiếp tục phục vụ trong hội thánh, nhưng tôi chỉ làm những gì tôi biết chắc là Chúa muốn tôi làm. Tôi cũng biết từ chối không làm những công việc mà Chúa đã không gọi tôi đến để làm. Những việc tôi làm trong hội thánh trước đó không có điều nào là xấu, nhưng là những công việc Chúa không giao cho tôi. Khi tôi làm những việc Chúa không giao là tôi hụt mất những điều Ngài muốn tôi làm. Cảm tạ Chúa đã giải cứu tôi ra khỏi sự bận rộn không cần thiết đó và giúp tôi trở nên một đầy tớ thật của Ngài. Từ đó, tôi không tìm cơ hội để hầu việc Chúa nữa. Nhưng tôi nhìn lên Chúa như một người đầy tớ, sẵn sàng làm công việc Chúa giao, sẵn sàng đi bất cứ nơi nào Chúa muốn tôi đi. Thưa quý vị, một lời dối gạt khác mà ma quỷ cũng thường đem đến cho chị em phụ nữ. Đó là lời nói rằng mình không cần dành thì giờ đọc kinh thánh, cầu nguyện mà vẫn có thể làm công việc Chúa. Ít ai dám thật sự nói lên như vậy. Nhưng khi tác giả Nancy DeMoss làm cuộc điều nghiên thì thấy có đến 48% chị em phụ nữ nhận rằng mình đã suy nghĩ như vậy. Nghĩ rằng mình không cần dành thì giờ ở riêng với Chúa mà vẫn có thể lo công việc Chúa được. Tác giả cho biết đây là lời dối gạt rất thường đến với chúng ta. Tuy không đứng vào hạng nhất nhưng cũng vào hạng thứ tư so với những lời dối gạt khác. Satan đưa đến lời dối gạt này vì nó muốn chúng ta nghĩ rằng mình có thể sống và hoạt động mà không cần đến Chúa. Ma quỷ không cần biết chúng ta có thật sự tin Chúa hay không? Giáo lý của chúng ta có đúng với Kinh Thánh không? Chúng ta có làm công việc Chúa nhiều không? Nhưng nó chỉ muốn chúng ta làm mọi việc với sức của mình, thay vì nhớ rằng mình cần tùy thuộc vào Chúa và phải làm mọi sự với sức của Chúa Thánh Linh. Ma quỷ biết rằng nếu nó có thể khiến chúng ta sống đời sống cơ đốc nhân mà không có mối quan hệ mật thiết với Chúa, thì chúng ta sẽ trở thành vô hiệu, không kết quả cho Chúa và cuối cùng sẽ thất bại. Nếu ma quỷ có thể khiến chúng ta làm những việc lớn cho Chúa mà không tìm kiếm ý Chúa qua thì giờ đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, chúng ta có thể rất bận rộn, ồn ào, quậy lên những đống bụi tôn giáo, nhưng không gây tổn hại gì cho ma quỷ và thế giới của nó. Ma quỷ biết rằng nếu nó có thể khiến chúng ta làm công việc Chúa theo ý riêng, phương cách riêng, thay vì tìm kiếm ý Chúa, thì dần dần chúng ta sẽ bị cuốn hút vào những phương cách và những tư tưởng hư hoại của trần gian. Một chị em nọ chia sẻ trải nghiệm của mình như sau. Chị nói: khi tôi dành thì giờ đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, thì công việc hàng ngày diễn tiến trôi chảy, tốt đẹp, dù là với ba đứa con nhỏ dưới 5 tuổi. Nhưng khi tôi tự phụ, nghĩ rằng mình giỏi, có khả năng làm hết mọi việc mà không cần đặt giờ tĩnh nguyện vào thứ tự ưu tiên trong ngày, thì ngày hôm đó có nhiều điều phiền phức xảy ra. Tôi nổi giận với con, la mắng con to tiếng, có khi cũng muốn đánh các con nữa. Lúc đó tôi nghĩ, tại sao ngày bữa nay nhiều chuyện bực mình quá, khiến mình không thể kiên nhẫn với các con được. Sau đó tôi mới nhớ ra rằng tôi cần Chúa, nhưng tôi đã không dành thì giờ với Chúa trong ngày hôm đó. Ma quỷ đã âm thầm dối gạt tôi, và tôi đã tin vào lời dối gạt của nó, khi nghĩ rằng mình không cần Chúa, không cần sự hướng dẫn của lời Chúa, mà vẫn có thể làm trọn mọi trách nhiệm trong ngày. Thưa quý vị, Satan biết rằng nếu nó có thể khiến chúng ta sống và hoạt động mỗi ngày mà không cần đến lời Chúa, chúng ta sẽ dễ dàng ngã vào sự dối gạt của nó trong nhiều phương diện. Kinh Thánh Cựu Ước ít nhất có 6 lần ghi rằng vua David tìm cầu Chúa vì ông biết ngoài Chúa ông không làm được. Chúng ta cũng cần có tấm lòng nương cậy Chúa như David. Mỗi buổi sáng tìm đến với lời Chúa trước hết để tìm kiếm Chúa và sự hướng dẫn của Ngài cho mọi chi tiết trong đời sống mình. Thưa quý thính giả, bài học về những lời dối gạt phái nữ tiên hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp về những lời dối gạt khác. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.